Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 189. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Đóng cửa ở đối là gì vậy? Là đầu sào trăm trượng, tiến thêm một bước nữa họ cần nỗ lực dụng công tu hành. Họ đến cõi vị vô học rồi, chúng ta còn cầu học, tìm họ làm thầy không có vấn đề. Nhưng mà hiện nay cái tiêu chuẩn này không còn nữa. Người này mới vừa xuống tóc liền bế quan rồi, cái gì cũng không biết, họ đã bế quan rồi, cái phiền phức này lớn rồi. Hiện nay tiêu chuẩn không còn nữa, bế quan cũng không thể tin cậy được, ở núi càng không thể tin cậy. Cái sự việc này là vô cùng khó khăn. Ở thời kỳ mạt pháp, nó thật sự là cái biện pháp duy nhất chúng ta tìm một vị chân thiện tri thức, chỉ có A Di Đà Phật. Có lẽ cái này không sai, người chỉ vì chúng ta thành thật niệm một câu A Di Đà Phật là được. Cái cách này sẽ không sai, sẽ không hại người. Quả nhiên có thể như lý như pháp thành thật niệm, quyết định thành công, bệnh gì cũng trị được. Cái phương pháp này hay. Đây là ân đức vô lượng của Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật với chúng sanh thời mạt pháp, đã để lại một cái phương pháp như vậy. Cái phương pháp này sẽ không sai. Đây là nói đầy đủ viên mãn hai trí, thành tựu tam thân, họ ứng hóa trong mười pháp giới, quyết định không có lỗi lầm. Đây là đến trình độ cứu cánh viên mãn. Ở trên kinh văn mạt tác thị niệm, nhìn ở bề ngoài là đối với một mình tôn giả tu Bồ Đề, nhưng trên thực tế tôn giả tu Bồ Đề lại là đại biểu cho đại chúng chúng ta. Phật gọi tu Bồ Đề và nói chuyện với Ngài, cái nói chuyện đó cũng chính là nhằm vào chúng ta, chính là nói đối với chúng ta. Thị phổ giới nhất thiết nhân, bất khả dĩ luân hồi kiến, trắc viên giác hải, thực lệnh học nhân tất đương đoạn vọng niệm nhĩ. Nếu như chúng ta nói Phật phát tâm độ chúng sanh, Phật có chúng sanh để độ, Phật vì chúng sanh thuyết pháp, Phật có thuyết pháp, đây là tri kiến của phàm phu, kiến giải của phàm phu. Loại tư tưởng kiến giải này gọi là tâm luân hồi. Tại vì sao gọi là tâm luân hồi vậy? Bởi vì ở trong ý niệm có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả. Chỉ cần bạn có ngã chấp, pháp chấp ở trong đó, ở trong tâm vẫn còn cái thứ này, thì tư tưởng kiến giải của bạn liền gọi là tâm luân hồi. Cho nên Phật ở trên kinh nói rất rõ ràng, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát. Họ không phải Bồ Tát, họ là phàm phu. Tại vì sao là phàm phu vậy? Kiến luân hồi. Ngã nhân chúng thọ là kiến luân hồi, là phàm phu mới có. Bồ Tát, Bồ Tát không có. Đây là trên kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết một cái tiêu chuẩn. Tứ kiến tứ tướng phá rồi, liền ra khỏi luân hồi. Bạn chuyển tâm luân hồi biến thành tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát chính là tâm Bồ Đề. Bạn không phải là tâm luân hồi, là tâm Bồ Đề. Người tu hành chân thật, người thật sự muốn thành tựu ngay trong đời này, cần chú ý cái chỗ này, cần dụng công ở chỗ này. Cho nên chúng ta quyết định không được đem tri kiến của phàm phu để nhìn Phật Bồ Tát. Dùng tri kiến phàm phu nhìn Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát đều biến thành phàm phu. Đây chính là vĩ bán Phật. Phần trước đã nói qua cái tội lỗi này rất nặng, rất nặng. Bản thân vĩ bán Phật vẫn không sao, còn ảnh hưởng người khác. Ảnh hưởng đến người khác, hay nói cách khác chính là đoạn mất pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Cái kết tội này là rất nặng. Cho nên cửa Phật giống như kết tội phỉ báng Tam Bảo, không phải kết tội từ trên bản thân của mình. Kết tội trên bản thân mình không có nặng như vậy, là kết tội từ bên phía chúng sanh. Bạn ảnh hưởng người khác, bạn ảnh hưởng người khác càng nhiều, phạm vi càng rộng, thời gian càng dài, thì tội của bạn sẽ càng nặng. Ở cái chỗ này chúng tôi nêu ra một cái thí dụ đơn giản dễ hiểu. Thí dụ nói tất cả chư Phật mười phương ba đời đều tán thán tịnh độ, cái này không có gì để nói. Kinh Di Đà không phải là giả. Phật mười phương tán thán, Pháp Sư La Thập dịch là mười phương Phật, Đại Sư Quyền Trang dịch là mười phương Phật. Cái kinh này đâu phải là giả. Hiện nay lại có người nói Kinh Di Đà là giả, A Di Đà Phật là giả, không phải thật. Phật A Di Đà là thần mặt trời, không những đi tuyên dương khắp nơi, còn đi viết thành văn tự, viết thành sách để lưu thông. Cái tội lỗi này là nặng. Cái kết tội bán pháp này không phải ở một mình họ hiểu lầm, không phải cá nhân họ thấy sai, nghĩ sai. Tương lai cái thế gian này, những văn tự trước tác này của họ, chỉ cần thế gian vẫn còn tồn tại một quyển, có một bài văn tự này tồn tại, thì họ không thể ra khỏi địa ngục A Tỳ. Cần phải cái thế gian này, sức ảnh hưởng của họ hoàn toàn không còn nữa. Cái văn tự này của họ toàn bộ đều tiêu mất hết, họ mới có thể ra khỏi địa ngục A Tỳ. Các bạn cần suy nghĩ các kết tội là như vậy, là xem sức ảnh hưởng của bạn. Chúng ta quan sát thật kỹ, thể hội thật kỹ những điều mà trên kinh Phật nói này là hợp tình, hợp pháp, hợp lý. Ở trong giới luật kết tội là không bị oan uổng một người nào. Thế gian làm quan tòa xử tội có thể xử oan cho người, ở trong giới luật Phật Pháp là không xử oan người nào. Cho nên câu nói này của Phật khuyên rằng chúng ta dứt khoát không được dùng ý của mình, cách nghĩ cách nhìn của mình để phê bình Phật Pháp, phê bình kinh điển, hiểu sai đi Phật Pháp. Cái lỗi lầm này rất lớn. Ở trong lịch sử Trung Quốc, mọi người chúng ta đều biết cái gọi là nói sai một chữ, chuyển ngữ, phải đọa làm thân hồ ly 500 kiếp. Cái người ảnh hưởng đó không nhiều. Nói sai một câu, quả báo ở trong đường súc sanh đọa làm thân trộm 500 nợ. Chỉ nói sai một câu nói, không viết ra thành văn chương, viết thành văn chương thì rất khủng khiếp. Lão hồ ly này được coi là cũng khá, linh tánh rất cao, gặp được Pháp Sư Bá Trượng đem nó giải quyết, đem cái công án này giải quyết đi. Đây là cảnh giác chúng ta. Người đời sau chúng ta học tập giảng kinh thuyết pháp, nhất định không được tùy theo ý của mình. Tùy theo ý của mình, bạn phải chịu trách nhiệm. Hiện nay phiền phức lớn rồi, bởi vì bạn giảng kinh có ghi âm, có băng ghi âm lưu thông, cái này rất nguy hiểm. Cái này gần giống như văn tự. Cái băng ghi âm này của bạn truyền ra rồi, tương lai còn một cuốn băng lưu lại ở cái thế gian này, là bạn không thể thoát khỏi ác đạo. Bạn nói cái này phiền phức biết bao, không thể không chú ý, không thể không cẩn thận. Nhưng mà chúng ta mới học Phật Pháp không hoằng dương, thì chúng ta có lỗi với Tam Bảo. Đặc biệt là ở cái thời đại này, người hoằng pháp lợi sanh quá ít rồi, nhất định phải phát tâm ra hoằng dương Phật Pháp. Nhưng mà bản thân chúng ta lại chưa có khai ngộ, phiền não lại chưa có đoạn. Nếu như giảng kinh thuyết pháp, nhất định sai lầm chồng chất. Hay nói cách khác, không giảng còn tốt, giảng rồi quyết định phải đọa tam đồ, cái sự việc này phiền phức lớn rồi. Trước đây thì chúng tôi dạy chúng tôi một cái phương pháp. Một cái phương pháp này hay, Thầy nói chúng ta ngày nay không có năng lực giảng kinh. Chúng ta giảng cái gì vậy? Giảng chú giải. Tôi giảng với bạn những giảng nghĩa này là chú giải của cư sĩ Giang Dị Nông. Chúng ta giảng những cái của họ. Có sai thì họ sai, ta không sai. Chúng ta có thể từ chối trách nhiệm. Họ sai, ta không sai. Mỗi câu nói đều có căn cứ, quyết định không được đem ý kiến của mình ra nói. Cái nguy hiểm đó là lớn rồi. Chỉ cần ở trong đây không có ý của mình, không có kiến giải của mình, thì đâu có sai được. Có sai là họ sai. Tương lai đọa lạc là họ đọa lạc, ta không đọa lạc theo họ. Đây là phương pháp mà Thầy năm xưa truyền cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ đương theo pháp bào chế. Cái phương pháp này hay, cho nên giảng chú giải, lựa chọn chú giải, chúng ta cần chú ý, cần cẩn thận, cần lựa chọn chú giải hay. Họ giảng rất hợp lý như pháp. Chúng ta lựa chọn cái chú giải này để tuyên giảng. Người chú kinh với chúng ta giảng kinh tính chất khác nhau. Chú kinh là cung cấp tư liệu tham khảo, cho nên ở trong cái chú giải này là càng phong phú càng tốt. Người chú kinh là giống như mua hàng vậy. Bảo bạn đi mua sắm, đồ bạn mua càng nhiều càng tốt. Nhiều chừng nào tốt chừng đó. Mua về, người giảng kinh là đầu bếp, họ nấu nướng. Rau củ đầy, bạn thấy đều mua rồi, họ không nhất định cần toàn bộ. Tôi làm mấy món thì chọn mấy thứ phối hợp lại, thì món ăn làm rất đẹp, vậy mới có thể cúng dường đại chúng. Thế là chúng ta chọn chú cần phải chú ý. Thí dụ dùng một cái chú giải, chúng ta chọn nó đại khái là 1/10 là được rồi. Các bạn nếu như xem giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông, tôi đây là thiết yếu, là trích dẫn ra từ trong giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông. Phân lượng chỉ có 1/10 trong giảng nghĩa của ông. Tôi không có lấy hoàn toàn, chỉ lấy 1/10 của ông. Chúng tôi ở nơi đây dùng thời gian 4 tháng để báo cáo với các vị các bộ phận nhỏ này. Cái bộ phận nhỏ này là bộ phận đặc sắc, bộ phận tinh hoa ở trong giảng nghĩa của ông. Chúng ta rất được thọ dụng. Cho nên phải biết tuyển chọn chú, phải biết lựa chọn chú. Quyết định là của một người. Chúng ta không có xen tạp những thứ khác vào, là của một người. Đây là từ đầu đến cuối ở trong hệ thống tư tưởng là hoàn chỉnh, là nhất quán, chúng ta mới thật sự được thọ dụng, mới thật sự được lợi ích. Cho nên chúng ta học giảng kinh phải hiểu được cái cách thức này, hiểu được cái bí quyết này. Phàm phu cũng được, chưa khai ngộ cũng được. Cái công đức này vô lượng vô biên. Trên kinh này phần trước vừa mới học qua, phước đức bất khả tư lượng, thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết, vô pháp khả thuyết, vô sanh khả độ, thì ước tánh thuyết, chiếu nhi thường tịch. Trên kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa thường hay có câu kiểu như vậy. Chúng ta biết loại cách nói này của Phật là nói từ bên phía chân như bổn tánh, cũng chính là nói Phật là nương vào cái gì để nói vậy? Là nương vào chân tâm, nương vào tâm thanh tịnh nói. Trong tâm thanh tịnh không lọc một pháp nào, đâu có pháp nào để nói, đâu có chúng sanh để độ. Là nói từ trên tâm tánh. Chiếu nhi thường tịch, chú trọng ở tịch, tịch diệt không lọc pháp nào. Hữu sanh khả độ, hữu pháp khả thuyết. Cái này chúng ta ở trong kinh điển cũng thường hay xem thấy. Hơn nữa Phật nơi nào cũng khuyến khích chúng ta nên phát tâm tứ hoằng thệ nguyện là vô cùng rõ rệt, khuyên chúng ta nên phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Có thể thấy có chúng sanh để độ, chúng ta cần phát cái tâm này. Thị ước tướng nhi thuyết là từ trên tướng mà nói. Tịch nhi thường chiếu giả, chú trọng ở chiếu. Chiếu là nhằm vào tướng, tịch là tâm tánh. Nói từ trên tướng là có chúng sanh để độ, có pháp để nói. Nói từ trên tánh thì không có pháp để nói, không có chúng sanh để độ. Những đạo lý sự thật này chúng ta phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Nếu như bạn không biết cái nghĩa thâm sâu này, bạn xem thấy Phật giảng kinh thuyết pháp, lời của Phật không thể nghe được. Lúc tôi vừa mới học Phật, Đại học Đài Loan có một vị giáo sư, giáo sư Nhan Nhất Bình, tên của ông tôi vẫn còn nhớ rất kỹ, cũng rất là nổi tiếng, là giáo sư nổi tiếng nhỏ. Ông liền nói với tôi lời của Phật không thể nghe được. Tôi hỏi vì sao. Ông nói ông đọc qua Kinh Kim Cang. Tôi hỏi Kinh Kim Cang thế nào. Ông nói Kinh Kim Cang giống như nửa thùng nước vậy, đổ qua đổ lại, lặp đi lặp lại, trước sau tự mâu thuẫn lẫn nhau. Có khi nó có pháp để nói, có khi lại không có pháp để nói. Ông nói lời Phật nói nghe rối tung, mất trật tự. Ông không biết chính ông không hiểu. Thật sự là dùng tâm luân hồi để suy lường biển viên giác. Tôi là may mà không nghe lời của ông. Giờ lúc đó chúng tôi là học trò, ông là giáo sư. Chúng tôi nghe xong lời của ông, tôi biết ông không đúng, cũng không dám đi biện bạch với ông, cũng không đi tranh cãi với ông. Nhưng mà biết ông sai rồi. Kiến giải loại như vậy thì là rất nhiều. Quá nhiều, quá nhiều. Cho nên đây là phỉ báng Đại Thừa. Ông cũng không phải hữu ý, là bản thân ông thật sự nhìn sai rồi. Ông cho là ông nhìn rất chính xác, không nhìn sai, hoàn toàn là y văn giải nghĩa. Ba đời Phật đều than oan. Đây là giáo sư đại học. Hợp nhi quán chi, chánh thị tánh tướng viên dung, tịch chiếu đồng thời chi nghĩa, đương như thị thông đạt. Nếu như giáo sư Nhan hiểu được cái ý nghĩa này thì ông sẽ không ăn nói lung tung, đem lời của Phật hợp chung lại xem thì lý sự tánh tướng đều viên dung, không đến nỗi lệch về một bên. Cho nên bạn có thể thể hội được giác chiếu đồng thời. Cái ý nghĩa này chúng tôi ở phần trước cũng đã từng báo cáo qua với các vị. Học Phật cần phải khai Phật tri kiến. Phật tri tức thị nhất thiết bất khả đắc. Tri nhất thiết tức không, tức giả. Phật kiến tức thị bất chấp nhất dị. Đây cũng là lời khai thị tinh yếu nhất. Mấy câu nói quan trọng nhất của Kinh Kim Cang, chúng ta thật sự có thể nắm vững nó rồi thì thời dụng quả thật là không có cùng tận. Thật sự là có thể giúp bạn đoạn phiền não, khai trí huệ. Quả thật là có thể làm được, giúp cho đời sống hiện tiền của bạn hạnh phúc, tự tại, mỹ mãn. Không phải không thể đạt được, thật sự có thể đạt được. Một người phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng, thể chất liền thay đổi. Tuy không thể giống như thân kim cang bất hoại mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, chí ít bằng một đời không sanh bệnh. Cái này có thể làm được. Hôm trước có một vị đồng tu dẫn tôi đi vệ sinh răng miệng. Bác sĩ nha khoa hỏi tôi có dị ứng thuốc gì không, có từng bị bệnh nằm viện hay không. Tôi nói không có, tôi cả đời đến hiện nay chưa từng nằm bệnh viện. Đây là lợi ích của học Phật. Không học Phật có được không? Chút ít lợi này bạn có thể đạt được, cả đời không bị bệnh, có thể được thân tâm khỏe mạnh. Tâm thanh tịnh thì thân thể liền thanh tịnh, thanh tịnh chính là khỏe mạnh, cũng sẽ không dễ dàng gì bị già yếu. Già từ đâu mà ra vậy? Do phiền não mà ra. Con người một khi có phiền não sẽ già rất nhanh. Người không có phiền não thì sẽ không bị già, nó không gây biến đổi. Cho dù có biến đổi cũng biến đổi vô cùng chậm chạp. Lo buồn phiền não đó là sóng to gió lớn, cái biến đổi đó vô cùng nhanh. Đây là lợi ích trước mắt bạn đạt được khi học Phật, liền đạt được lợi ích. Phải biết tất cả pháp không thể được, tất cả không thể được thì tự nhiên sẽ không chấp trước. Người thế gian họ lo buồn là lo gì vậy? Là lo được mất. Khi chưa có đạt được nghĩ đủ thứ, muốn đạt được, sau khi đạt được rồi lại sợ mất đi, cái tâm đó khó chịu biết bao, ngày đêm bất an, tối đi ngủ cũng thấy ác mộng. Cái đời sống đó là sống rất vất vả. Biết tất cả pháp không thể được, tất cả pháp tức không tức giả, mà cái tâm này buông xả rồi. Mặc dù đạt được rồi không có tâm hoan hỷ như chẳng có việc gì. Vì sao vậy? Là giả không phải thật, mà có gì để hoan hỷ chứ? Mất hết rồi cũng không khổ não, là giả giống dĩ là không có. Cho nên cái ý nghĩ được mất của bạn dẹp sạch rồi, phiền não của bạn trừ hết phần lớn rồi. Bạn không rõ Bát Nhã thì bạn sẽ không biết chân tướng sự thật. Biết chân tướng sự thật thì tâm khai ý giải. Ở trong đời sống quyết định không có lo buồn. Tại vì sao không có lo buồn gì? Bạn chỉ biết được một chút đạo lý nhân quả thì cái kết này cũng mở ra được rồi. Giọt nước hạt cơm đều do tiền định, có gì để lo buồn chứ? Ở trong số mạng không phải chết đói. Hôm nay cái gì cũng không có, chẳng có gì cả, đến giờ ăn cơm sẽ có người đưa đến, rất kỳ lạ. Họ không phải chết đói. Ở trong số mạng phải chết đói, đưa cho bạn một núi vàng những cái chết đói như thường, bạn còn cầu cái gì chứ? Thật sự thông đạt nhân quả báo ứng thì ý nghĩ cầu cũng không còn nữa. Bạn xem tiên sinh Liễu Phàm nói ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn, số mạng của ông được tiên sinh Khổng đoán định, đoán rất chính xác, cho nên ông cũng không còn khởi vọng tưởng nữa. Ông với thiền sư Dân Cốc, Dân Cốc thì lúc đó ở Nam Kinh, ở trong thiền đường với thiền sư Dân Cốc 3 ngày 3 đêm ngồi thiền không khởi một cái vọng niệm. Ông hoàn toàn không có gì tài giỏi. Thiền sư Dân Cốc nhìn thấy người này rất khâm phục, 3 ngày 3 đêm không khởi một cái vọng tưởng, đây là công phu tương đối. Kết quả vừa hỏi là không phải, số mạng của ông bị người ta đoán định rồi, tôi khởi vọng tưởng cũng uổng công cho nên không nghĩ nữa. Thiền sư Dân Cốc nghe xong bật cười, tôi nghĩ là ông có công phu, hóa ra ông vẫn là một phàm phu. Cho nên thật sự hiểu được nhân quả báo ứng, vọng niệm đều không còn nữa, huống hồ hiểu rõ chân tướng sự thật. Trên Kinh Kim Cang nói là chân tướng sự thật, cái này sâu, so với đạo lý vận mạng sâu hơn rất nhiều. Biết tất cả pháp không thể được, cái này phần trước giảng rất tỉ mỉ. Cái năng đắc ba tâm không thể được, tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Tất cả các pháp sở chấp trước, các pháp là duyên khởi tánh không, có tướng không có thể, không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Đây là nói với bạn rất rõ ràng. sự thật năng sở đều không thể được. So với nói nghiệp nhân quả báo là triệt để hơn, thấu triệt hơn. Hiểu rõ cái đạo lý này thì ngã tướng nhân tướng mới có thể thật sự buông xả, sẽ không còn có cái ý nghĩ này nữa. Cái này sau khi buông xả, bạn liền minh tâm kiến tánh, bạn liền chứng được Bồ Tát Viên Sơ Trụ, bạn liền chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Mồ Đề, liền thành Phật ngay. Cho nên chỗ này nói chúng ta cần khai Phật tri kiến. Trên Kinh Kim Cang khai Phật tri kiến, đây là đoạn thứ hai của phần Chánh Tông. Tính giải hành chứng. Tri kiến của Phật chính là tất cả pháp không thể được. Tất cả pháp tức không, tức giả, chính là không chấp một khác. Cái một khác này chúng ta đã tốn thời gian rất dài, nói rất tỉ mỉ. Tất cả pháp không một không khác. Ở trong Trung Quán nói bát bất, bát bất quy nạp lại nói là chỉ một câu này: dục thông đà Phật pháp vi diệu chi lý, phi tương phàm tình tục kiến, nhất tạo nhi không, tất bất năng nhập giả. Người học Phật rất nhiều, người học Bát Nhã cũng rất nhiều. Tại vì sao học Bát Nhã không thể đắc Kim Cang Tam Muội vậy? Tại vì sao người học giáo không thể đại khai viên giải vậy? Tại vì sao người niệm Phật không thể đắc niệm Phật Tam Muội vậy? Ở chỗ này chỉ một câu là nói rõ: phàm tình tục kiến, bốn cái chữ này bạn vẫn còn thứ này, cái này là chướng ngại. Phàm tình là phiền não chướng, tục kiến là sở tri chướng. Nói với bạn hai chướng, bạn dễ dàng hiểu. Bốn cái chữ này chính là hai chướng. Bạn hai chướng không trừ, bạn làm sao có thể chứng được, làm sao có thể thành tựu được chứ? Phải trừ hai chướng. Nhất tạo nhi không chính là buông xả rồi. Bạn không buông xả làm sao được? Pháp thế gian muốn thành tựu công lao sự nghiệp chân thật, lập nên công lao sự nghiệp chân thật, cái chân thật là chịu đựng được sự khảo nghiệm của lịch sử. Bạn ngày nay sự nghiệp vĩ đại, người chết rồi tất cả đều tiêu hết, đó là giả, không phải là thật. Bạn tạo dựng sự nghiệp, trên lịch sử hết đời này đến đời khác đều kỷ niệm bạn, đều tán thán bạn, đó là thật. Bạn phải chịu đựng được sự khảo nghiệm của lịch sử, cũng phải buông xả. Nếu bạn không buông xả, bạn không thể làm được. Cái công lao sự nghiệp của bạn là hiển hách nhất thời, lập tức liền tiêu ngay. Nhìn thấu buông xả là bí quyết thành công lập nghiệp của thế xuất thế gian. Công lao sự nghiệp càng lớn thì càng phải buông xả. Pháp thế gian còn như vậy, Phật pháp là dạy bạn minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phật pháp là dạy bạn rõ sanh tử, ra khỏi tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Bạn vẫn còn phàm tình tục kiến, thế thì bạn làm sao có thể vào cửa được chứ? Không những bạn không thể chứng quả, ngay cả khai ngộ bạn cũng không thể. Ở cái chỗ này nói khai Phật tri kiến, khai giải bạn cũng không có Phật. Nói lời thành thật, đây không phải Phật Bồ Tát không từ bi, không phải Phật Bồ Tát không quan tâm chúng ta, là chúng ta tự mình có chướng ngại. Phật nói thật sự hết lòng hết dạ vì chúng ta, nói rõ cái đạo lý này, nói rõ chân tướng sự thật, khuyên chúng ta buông xả, mà bạn cứ không chịu buông xả, thế thì có cách gì chứ? Cái này Phật Bồ Tát không thể cố ép chúng ta được, cho nên phải tự mình giác ngộ, tự mình có trí huệ, thật sự chịu buông xả. Xin mời xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Hà dĩ cố, thật vô hữu chúng sanh như lai độ giả, nhược hữu chúng sanh như lai độ giả, như lai tắc hữu ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đây là đem đạo lý tại vì sao như vậy mà nói ra. Phần trước nói mạt tác thị niệm, bạn không nên nói như vậy. Phật có pháp để nói, có chúng sanh để độ, không nên nói như vậy. Hà dĩ cố là vì sao vậy? Thật vô, ở trong cái chú giải này có thật vô, ở chỗ này phải có cái ngắt câu, khi đọc phải đọc nó ra. Thử nhị tự tối thị triệt để, vì thực vô tác niệm chi lý. Ở trong tiểu chú nó thật ra chỉ là nêu một cái thí dụ, nhưng mà ý nghĩa của nó rất viên mãn. Ở trong giải thích nói hai chữ này là triệt để nhất. Nên biết tất cả pháp thế xuất thế gian đều là thật vô. Nếu bạn nói thực tướng, nói chân tướng là vô không có. Toàn bộ tất cả bạn nhìn thấy, nó có là huyễn tướng, giả tướng. Cái sự việc này phần trước cũng đã nói rất nhiều rồi. Huyễn tướng của cảnh giới sáu trần mà sáu căn chúng ta ngày nay cảm nhận được, trên thực tế là tướng tương tục, sát na sanh diệt, nghiệp nhân quả báo mà thôi. Quả thật là không ngay nơi thể, cho nên thật vô. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Cái đương xứ đó rốt cuộc là chiếm bao nhiêu không gian, bao nhiêu thời gian? Người lơ là cẩu thả, chúng ta cũng không biết, cũng không có chú ý truy cứu. Nếu như bạn thật sự muốn truy cứu thử xem, thì xin thưa với các vị, thời gian và không gian cũng bằng không. Đây là cách nói khoa học hiện nay. Thời gian và không gian đều bằng không. Bằng không đó chính là thật vô. Nếu như nói là một trên một ngàn, một ngàn trên mười ngàn, một ngàn trên một trăm ngàn, một ngàn trên một triệu, nó không bằng không, thế vẫn có. Nó không thể gọi là thật vô. Thật vô là bằng không. Thời không đều bằng không. Cái chân tướng sự thật này, nhà khoa học hiện đại vẫn chưa có phát hiện ra. Họ có thể phát hiện được một phần mấy trăm triệu. Họ có thể phát hiện được cái này. Đó thật sự là sống vô cùng, vô cùng vi tế. Nhưng mà họ vẫn chưa thể nhìn thấy được thời gian và không gian đều bằng không. Ở trong Phật Pháp nói với chúng ta thật sự như vậy. Thời không bằng không chính là phía trước nói là tịch. Tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch. Đến cái cảnh giới này rồi, cái đó khởi tác dụng, đó thật sự là rộng lớn vô biên. Cho nên năng lực của họ có thể khắp hư không, khắp pháp giới, chính là họ ở trên thời không bằng không. Cho nên ý nghĩa của thật vô sâu vô cùng, rộng vô cùng. Ở chỗ này đây là nêu một cái thí dụ. Thật vô tác niệm, chư Phật Bồ Tát quyết định không có cái ý niệm này. Đây là điều chúng ta cần phải biết. Chúng ta ngày nay muốn học Phật, chúng ta giảng kinh thuyết pháp, có cái ý nghĩ này hay không? Không được có cái ý nghĩ này. Bạn có cái ý nghĩ này, bạn liền có khổ. Tôi phải đến nơi nào đó để hoằng pháp, tôi phải vì những người nào đó giảng kinh là sai rồi, là hoàn toàn không tương ứng với Phật Pháp. Giảng kinh thuyết Pháp là duyên phận. Các bạn đồng tu bên này tìm tôi, đúng lúc tôi cũng không có việc làm được thì giảng một chút. Vì tất cả là tùy duyên, tôi không có nói nhất định là phải đến nơi đây để giảng, phải tác ý để giảng, không có. Cho nên chúng ta phải học tùy duyên chứ không phan duyên. Ở cái thế gian này, sống ngày nào hay ngày đó, không nghĩ ngày mai, cái này mới tự tại. Ngày mai còn chưa đến, nghĩ nó làm gì chứ? Ngày nay chẳng phải rất vui vẻ hay sao? Không nên nghĩ ngày mai, việc gì cũng không có. Có đồng tu hỏi tôi, Pháp Sư, thầy còn việc gì không? Không có việc, việc gì cũng không có. Thì muốn cái gì? Chẳng muốn gì cả. Chẳng có gì để muốn. Thật vô. Nhớ kỹ là thật vô thì đúng rồi. Chúng sanh chi sở dĩ thành chúng sanh, dĩ hữu niệm cố. Chúng sanh chi sở dĩ đắc độ, dĩ vô niệm cố. Lời này nói rất hay, đơn giản rõ ràng. Tại vì sao bạn bị biến thành chúng sanh gì? Bạn có niệm. Tại vì sao bạn được độ gì? Bạn lúc nào vô niệm liền được độ ngay. Bạn có niệm bạn không được độ, vô niệm liền được độ ngay. Có niệm bạn là chúng sanh, vô niệm bạn thành Phật rồi. Bạn chí ít là Pháp Thân Đại Sĩ, bạn thành Phật rồi. Bạn nên biết ý nghĩa của vô niệm. Thật vô cái ý nghĩa đó quan trọng. Ý nghĩa nửa bộ sau của Kinh Kim Cang thật sự là chỉ có sâu, không có cạn. Cái ý nghĩa này không có cạn, chỉ có nghĩa sâu, không có nghĩa cạn. Đây là điều phải nhớ kỹ. Khác biệt giữa phàm phu với Phật Bồ Tát là có niệm và vô niệm. Có niệm vô niệm cũng là đem đó nói cụ thể một chút, đầy đủ một chút, là có bốn tướng. Không bốn tướng, có tứ kiến, không tứ kiến, thế thì càng rõ hơn, sáng tỏ hơn rồi. Độ chúng sanh dân giả, duy lệnh ly niệm nhi dĩ. Sao gọi là độ chúng sanh? Giúp được tất cả chúng sanh hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, bảo họ đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả mà thôi. Đây gọi là độ chúng sanh. Ngàn kinh vạn luận không có gì khác, chỉ mỗi một việc như vậy. Hy vọng các vị từ chỗ này mà lãnh hội, thể hội thật kỹ, bạn sẽ được thọ dụng. Nhờ Phật độ sanh, hữu niệm tắc tự, thượng vị độ, hà năng độ sanh gia. Đây là nói rõ Phật nhiều lần giáo giới đại chúng đạo lý mạt tác thị niệm. Tại vì sao không được nói như vậy? Nếu như nói như vậy là Phật có cái niệm độ chúng sanh. Phật nói ta sẽ độ chúng sanh, Phật là phàm phu rồi, Phật vẫn còn bốn tướng, còn bốn kiến. Ngài chẳng phải phàm phu rồi sao? Đây đâu gọi là Phật Bồ Tát được chứ? Phật độ chúng sanh vẫn là vô niệm. Đây là điều chúng ta cần học tập. Chúng ta muốn học Phật là phải học lìa tứ tướng, lìa tứ kiến. Lìa tướng, lìa niệm, đó gọi là học Phật chân thật, dụng công chân thật. Lìa tướng không phải nói cái tướng này chúng ta không cần. Bạn ở trong nhà, nhà không cần nữa. Bạn làm việc, sự nghiệp không cần. Sự nghiệp không cần mà thực sự cho là tướng có thể mất hết sao? Thân bạn vẫn còn. Bất kể bạn đi đến đâu, cái thân tướng này của bạn vẫn còn. Bạn chui vào trong hang núi tu hành, hang núi cũng là tướng. Bạn cách lìa như thế nào đây? Xin thưa với bạn, ở trong tâm không chấp trước. Bên ngoài tướng này không có quan hệ gì, không có trở ngại. Trong Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cái trở ngại là gì vậy? Cái tướng chấp trước ở trong tâm đó, vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm. Cái này ở phần trước tôi đã nói với các vị rồi. Văn tự của Trung Quốc rất có đạo lý, rất có trí huệ. Người Trung Quốc khởi vọng tưởng, chữ tưởng đó là trên tâm có tướng. Đem cái tướng ở trên tâm đó lấy đi, tướng không còn nữa, cái còn lại là chân tâm, tâm liền hiện ra ngay. Phân biệt là tư, cái chữ điền ở trên tâm, điền là vạch ô vuông. Lấy cái ô vuông đó đi rồi, còn lại là chân tâm. Người hiện nay nói tôi có tư tưởng thì xong rồi, tư tưởng là phàm phu, tư đã là dính kiến rồi, là ngã kiến. Tưởng là đã dính tướng rồi, tưởng chẳng phải là có tướng rồi sao? Cho nên Phật dạy chúng ta lìa niệm là đem cái chữ điền trên tư đó lấy đi. Vậy chúng ta lìa tướng là lấy cái tướng ở trên chữ tưởng đi, còn lại là chân tâm, là tự tánh. Cho nên bảo bạn trừ cái này, không phải bảo bạn trừ tướng cảnh giới bên ngoài. Tướng cảnh giới bên ngoài nếu như trừ hết, thế thì bạn sai rồi. Thế còn đoạn ác gì, tu thiện gì chứ? Trên kinh nói rất rõ ràng, không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp mà hành việc bố thí. Có thể thấy mà hành việc bố thí là sự phải làm. Việc gì cũng không có làm thiếu, làm tích cực hơn, làm càng viên mãn hơn. Ở trong tâm không rồi, ở trong tâm tư tưởng không có nữa, cái còn lại đó là chân tâm. Mọi người phải hiểu cái ý nghĩa này, cần hướng vào chỗ này mà thể hội. Phật độ chúng sanh bất quá vì chúng sanh tác tăng thường duyên nhĩ. Đây là câu nói thật. Cái mà chư Phật Bồ Tát có thể giúp đỡ chúng ta chính là tăng thường duyên. Trên kinh Đại Thừa nói là duyên thì có bốn loại: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thường duyên. Có thể thấy chúng sanh muốn được độ thì bốn duyên phải đầy đủ. Ở trong bốn duyên, chư Phật Bồ Tát có thể giúp chúng ta chỉ là một cái tăng thường duyên mà thôi. Ba cái duyên khác phải tự mình đầy đủ, thiếu một cái cũng không được. Thân nhân duyên không có vấn đề. Thân nhân duyên là gì vậy? Chân như bổn tánh. Cũng chính là trên kinh nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là thân nhân duyên, làm Phật của chúng ta. Cái này không có vấn đề. Thân nhân thành Phật chúng ta có. Hai cái duyên khác là mấu chốt chúng ta có thể thành tựu hay không. Tăng thượng duyên, tăng thượng duyên là Phật dạy cho chúng ta phương pháp làm Phật, giảng giải cho chúng ta lý luận làm Phật. Đây là Phật ở trên kinh dạy chúng ta. Đây là tăng thượng duyên giúp cho chúng ta ở bề ngoài. Sau khi chúng ta nghe xong, học xong rồi, tự mình phải có sở duyên duyên. Sở duyên duyên là gì vậy? Cái mà trên kinh gọi là thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Đây là sở duyên duyên. Sở duyên duyên cũng là sau cùng kinh điển gọi là tín thọ phụng hành. Đó là sở duyên duyên. Chúng ta có phải thật sự làm được hay chưa? Đầy đủ sở duyên duyên, còn một cái điều kiện đó là vô gián duyên, không được gián đoạn. Cần phải bền chí, phải có nghị lực. Bạn đầy đủ sở duyên duyên, đầy đủ vô gián duyên mà thành công rồi, bốn duyên đầy đủ rồi, tất cả điều kiện thành Phật của bạn cái gì cũng không thiếu. Chúng ta ngày nay tu hành không thể thành tựu, xin thưa với các vị, thiếu hai cái duyên. Thân nhân duyên có, đây là trên lý luận có, không có vấn đề. Tăng thượng duyên có, chúng ta nghe kinh, nghe pháp, đọc kinh, niệm Phật, là thiếu cái gì vậy? Sở duyên duyên không có. Chỗ mà chúng ta duyên theo vẫn là duyên theo ngũ dục lục trần, vẫn là duyên theo thị phi nhân ngã. Làm những việc này không có duyên theo Phật pháp, cho nên chúng ta sở duyên duyên không có. Vô gián duyên không có. Vô gián duyên là không gián đoạn. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật tu hành 2 giờ đồng hồ là tốt rồi, vẫn còn 22 giờ gián đoạn. Cho nên bạn không thể thành tựu. Chúng ta ngày nay không thể thành tựu là ở trên 2 duyên này có vấn đề. Nếu như trên 2 cái duyên này mọi người thật sự nắm vững, không có vấn đề thì đâu có đạo lý nào không thành tựu được chứ. Cho nên phải biết, tất cả chư Phật Bồ Tát thiện tri thức đối với chúng ta chỉ là tăng thượng duyên mà thôi. Chúng ta ngày nay niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bất thối thành Phật. Cái mà A Di Đà Phật, tất cả chư Phật gia trì chúng ta, cho chúng ta là gì vậy? Tăng thượng duyên mà thôi. Cũng là tăng thượng duyên. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật là do ở trong tự tánh chúng ta biến hiện ra. Đây là chúng ta đầy đủ thân nhân duyên. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, đây là ở trong tự tánh có. Đây là thân nhân, chúng ta có phần. Chúng ta có thể giảng sanh hay không vậy? Vẫn là 2 duyên này. Có thành thật niệm Phật hay không? Bí quyết niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp. Đó là sở duyên duyên. Không gián đoạn, đó là vô gián duyên. Bạn có thể thực sự làm được không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì quyết định giảng sanh. Vì sao vậy? 4 duyên đầy đủ, lý sự đều làm rõ ràng thì chúng ta có phần nắm chắc rồi. Giảng sanh thật sự có phần nắm chắc. Không những có phần nắm chắc, muốn đi lúc nào là có thể đi lúc đó. Bạn nói tự tại biết bao. Bạn nói cái này tự tại biết bao. Phần độ chúng sanh chỉ chẳng qua là tăng thượng duyên mà thôi. Chúng sanh tự kỷ phát đại tâm, hành đại hạnh, thực vi chủ nhân. Nhược vô chủ nhân, tuy hữu tăng thượng duyên, sanh diệt vô tùng độ giả. Chúng ta từ trên tứ duyên nói sẽ rõ ràng hơn, sáng tỏ hơn. Phải phát đại tâm, phải phát đại hạnh, đây gọi là sở duyên duyên. Đây đều là ở trong sở duyên duyên. Nếu như bản thân không phát tâm, không chịu thọ trì, cho dù Phật Bồ Tát đích thân đến giảng kinh thuyết pháp cho bạn cũng không tác dụng gì. Bạn không chịu làm, thị cố chúng sanh đắc độ, thực chúng sanh tự độ nhĩ. Lời nói này nó có đạo lý. Chúng sanh được độ thực sự là tự mình thọ trì, đọc tụng, vị nhân diễn thuyết, là tự mình độ chính mình. Phật chỉ là bên ngoài giúp đỡ mà thôi. Cho dù pháp môn tịnh độ, đây là pháp môn đặc biệt, pháp môn nhị lực. Phật đến giúp đỡ, lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Nó thật ra là bởi vì bạn tín thật, nguyện thật, hạnh thật. Hạnh thật chính là thành thật niệm Phật. Bằng đầy đủ 3 cái điều kiện này, lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn vẫn là tăng thượng duyên. Từ đó cho thấy thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên vẫn là tự mình phải đầy đủ. Nghĩa là Phật không độ chúng sanh, chúng sanh tự mình độ chính mình. Cho nên Phật Bồ Tát độ vô lượng vô biên chúng sanh, không có kể công tôi độ bao nhiêu người, không có sự việc này, không có cái ý nghĩ này. Chúng sanh được độ thành Phật rồi, họ rất khách sáo, là chúng sanh tự mình độ mình thành Phật. Họ không kể công. Các ngài không có ý nghĩ này. Cẩu hữu nhất niệm, tứ tướng cụ túc. Nếu như có một cái ý nghĩ khởi lên thì tứ tướng liền đầy đủ. Tứ tướng đầy đủ là phàm phu, quyết định không phải là Bồ Tát. Như Lai chánh lệnh phát tâm, Bồ Tát trừ thử tứ tướng. Tứ tướng là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Cái này là ở phần trước cũng đã từng nói rõ, tường tận rồi. Đảng ước Như Lai biên ngôn, Dĩ binh vô đăng vô sở vô ngã chi nghĩa. Ý tại lệnh học nhân liễu nhiên ư bình đẳng pháp giới, thực vô hữu ngã nhĩ. Cái ý nghĩa này là chân thật, nhất định không phải là hư vọng. Chúng ta cần thể hội cho được, cần chăm chỉ học tập ở chỗ này. Nhất định phải biết vô ngã pháp mới là chân thật. Ở trong tất cả pháp thế xuất thế gian, chỉ duy vô ngã pháp là chân thật. Chư Phật Bồ Tát, Phật sở dĩ thành Phật, Bồ Tát sở dĩ thành Bồ Tát, không có gì khác là thông đạt vô ngã pháp mà thôi. Sở dĩ chúng ta không thể làm Phật, không thể làm Bồ Tát, vẫn làm phàm phu sanh tử, không có gì khác là chấp trước có ngã có pháp. Chúng ta sai là ở chỗ này. Vô ngã pháp chính là không chấp ngã, không chấp pháp. Hai loại chấp trước này hầu hết mọi người đều biết, ngã pháp hai chấp. Ngã pháp hai chấp đều không là vô ngã pháp. Tốt rồi, chúng ta hôm nay chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.